Hôm 26 tháng 4, con trai của cố chủ tịch nước Lê Đức Anh nói với báo chí trong nước rằng nguyện vọng của gia đình tổ chức quốc tang một cách giản dị, bao gồm lễ viếng, truy điệu di quan từ Hà Nội vào an táng tại thành phố Hồ Chí Minh nội trong ngày 3 tháng 5. Báo Thanh Niên trích lời ông Lê Mạnh Hà, con trai của nguyên đại tướng Lê Đức Anh nói, gia đình cũng mong muốn các hoạt động khác diễn ra bình thường, không bị đình trệ trong ngày diễn ra quốc tang. Trang thông tin của ông Lê Mạnh Hà trên Facebook cho biết, thời gian tổ chức tang lễ giảm một ngày so với quy định về quốc tang. Theo một nghị định của chính phủ, quốc tang Việt Nam được tổ chức trong 2 ngày, và trong thời gian này, các cơ quan công sở trong phạm vi cả nước và các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài treo cờ rủ, có giải băng tang và không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng. Cho đến nay, chính phủ Việt Nam vẫn chưa tuyên bố chương trình quốc tang cho ông Lê Đức Anh, nhiều khả năng do người đứng đầu nhà nước hiện nay là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp vấn đề về sức khỏe và chưa bình phục. Ông Lê Đức Anh qua đời hôm 22 tháng 4, hưởng thọ 99 tuổi, được quốc tế biết đến với biệt danh là Con Hổ Campuchia, với vai trò lãnh đạo cuộc xâm lược tiến vào thủ đô Phnom Penh, lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Brittingbrink chia buồn trong một tuyên bố. Ông Lê Đức Anh phục vụ trong quá trình hai nước chúng ta thực hiện bình thường hóa quan hệ song phương, qua đó đưa tới mối quan hệ đối tác và hữu nghị sâu sắc mà hai quốc gia đang có. Đại sứ Brittingbrink cho biết thêm, trong thời gian ông lãnh đạo, Việt Nam bắt đầu cải cách và quá trình cải cách đã góp phần mang lại tăng trưởng kinh tế và sự phát triển đáng kể cho đất nước. Ông Lê Đức Anh là nguyên thủ Việt Nam đầu tiên công du đến Mỹ sau chiến tranh Việt Nam, khi ông tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên Hợp Quốc tại thành phố New York vào năm 1995.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm nói trong một chuyến thăm tới Washington tuần này rằng Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng nhất và hy vọng mối quan hệ toàn diện giữa hai nước sẽ tiếp tục được làm sâu sắc thêm. Ông Tô Lâm dẫn đầu một phái đoàn cấp cao của Việt Nam thăm Mỹ theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Công an diễn ra gần một tháng sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh thăm Washington. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người đang dưỡng bệnh và sắp trở lại làm việc theo như Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm 25 tháng 4, cũng dự kiến sẽ công du tới Mỹ trong năm nay. Theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an, ông Tô Lâm đã có các cuộc hội đàm với các quan chức cấp cao của Mỹ gồm Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt và Thứ trưởng Ngoại giao David Hale trong hai ngày 24 và 25 tháng 4. Trong cuộc gặp với Thứ trưởng Hale, ông Tô Lâm nói Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Trong cuộc gặp với ông Tô Lâm tại Washington, Bộ trưởng Bernhardt cho rằng chuyến thăm của người đứng đầu Bộ Công an Việt Nam sẽ góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt nói chung và quan hệ hợp tác giữa Bộ Nội vụ Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam nói riêng. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết trong một đăng tải trên trang Twitter rằng ông đã tiếp ông Tô Lâm tại Nhà Trắng hôm 24 tháng 4. Quan hệ toàn diện Mỹ-Việt chưa bao giờ mạnh hơn lúc này, ông Bolton viết. Tôi mong được hợp tác chặt chẽ hơn về những thách thức khu vực mà chúng ta cùng đối mặt. Các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố đe dọa lợi ích, an ninh của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam và Hoa Kỳ. Và điều này đòi hỏi phải có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước, theo Bộ Công an Việt Nam. Trong chuyến thăm này, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Mỹ đã ký bản ghi nhớ về chống mua bán trái phép động thực vật hoang dã. Đây được xem là tiền đề quan trọng góp phần thể chế hóa cơ chế để hai bên thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác cùng nhau đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, theo Bộ Công an Việt Nam. Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, 20 năm sau khi cuộc chiến tranh của người Mỹ ở Việt Nam chính thức kết thúc khi Sài Gòn rơi vào tay quân giải phóng miền Bắc.
Việt Nam kỳ vọng sẽ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu EVFTA vào trước cuối tháng 6. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm 26 tháng 4, hai bên đã đồng ý nỗ lực chung để EVFTA được ký kết vào trước cuối tháng 6 và được phê chuẩn càng sớm càng tốt, Bộ Ngoại giao Việt Nam nói trong một tuyên bố hôm 25 tháng 4, EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ, với các mặt hàng xuất khẩu chính bao gồm các sản phẩm may mặc và giày dép. Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters về thỏa thuận của EVFTA, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết hôm 26 tháng 4 rằng, từ trước đến nay, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết đã hỗ trợ thúc đẩy xuất khẩu và thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, ông Đinh Tiến Dũng cho Reuters biết thêm rằng, các hiệp định thương mại tự do cũng đang gây áp lực lên nguồn thu ngân sách nhà nước do thất thu thuế từ việc cắt giảm thuế xuất nhập khẩu. Khi tiếp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 4 năm 2019 tại Vương quốc Bỉ, ông Bernd Lenzer, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế thuộc Nghị viện châu Âu cho biết, việc ký kết và phê chuẩn hiệp định EVFTA có thể diễn ra vào tháng 6, tháng 7 tới. Vào tháng 1 năm 2019, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế kêu gọi Liên minh châu Âu hoãn phê chuẩn hiệp định EVFTA cho tới khi chính phủ Việt Nam có các biện pháp cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền ngày càng tệ hại của mình.
Một tòa án ở Campuchia hôm 25 tháng 4 đã kết án một phụ nữ người Úc gốc Việt 30 năm tù giam vì định đưa lậu gần 2 kg ma túy ra khỏi Campuchia. Bà Trần Thị Vẽ, 39 tuổi, bị bắt tại sân bay quốc tế Phnom Penh tháng 1 năm ngoái khi bà chuẩn bị lên chuyến bay tới điểm đến cuối cùng là Australia. Khi đó, theo Tân Hoa Xã, nhân viên hải quan đã tìm thấy 1,75 kg heroin được bọc trong ni lông và giấu ở đáy vali. Tin cho hay trước đó cảnh sát Australia đã báo cho phía Campuchia về hoạt động của bà Vẽ và đề nghị bắt giữ bà. Ngoài ra, theo bản án, người phụ nữ Úc gốc Việt còn bị phạt gần 20.000 đô la. Trong phiên xử hôm 9 tháng 4, bà Vẽ nhận tội buôn lậu ma túy. Bà này thú nhận đã được một người đàn ông Úc gốc Việt trả 10.000 đô la để mang ma túy từ Campuchia sang Australia. The Khmer Times dẫn lời nhà điều tra từ Cục Phòng chống tội phạm xuyên quốc gia nói rằng bà Vẽ làm cho một kẻ buôn lậu ma túy quốc tế. Ngoài ra, bà từng vận chuyển ma túy từ Campuchia về để bán trong các sòng bạc ở Úc năm 2017. Theo luật Campuchia, bị cáo có một tháng để kháng án.
Vi Trần, một nữ luật sư người Mỹ gốc Việt, đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận nhằm đưa tiếng nói của người dân trong nước ra bên ngoài một cách chân thật, phản ánh thực tế xã hội và hướng đến một nền pháp quyền thượng tôn pháp luật cho Việt Nam. Trao đổi dưới VOA, nữ luật sư Vi Trần nói rằng, mục tiêu của sáng kiến pháp lý Việt Nam, tổ chức phi chính phủ của Mỹ đăng ký ở bang California, quản lý hai trang mạng luật khoa tạp chí và The Vietnamese nhằm mang lại cho độc giả cái nhìn mới mẻ và đa chiều về những vấn đề pháp lý chính trị ở Việt Nam. Luật khoa tạp chí cũng vừa lên tiếng bị báo chí nhà nước lẫn dư luận viên dán nhãn là phản động chống chính quyền, cờ ba que. Từ văn phòng ở Đài Loan, luật sư Vi Trần dành cho VOA một cuộc phỏng vấn sau đây. Xin cô Vi Trần giới thiệu đôi chút về tổ chức phi chính phủ ILV và hai trang mạng truyền thông của ILV.
Tôi là Vi Trần, là một trong những người chủ xướng của tờ báo Luật khoa tạp chí. Luật khoa tạp chí được thành lập tầm 5 năm về trước, gần 5 năm về trước. Và đó là một tạp chí chuyên về pháp luật, hướng đến cái bạn trẻ mà có quan tâm đến pháp luật nhân quyền ở trong nước. Sau đó thì chúng tôi nhận được một số ý kiến là có những người nước ngoài cũng quan tâm về tình hình chính trị và nhân quyền ở Việt Nam. Và sau đó là chúng tôi quyết định là lập thêm một tờ báo tiếng Anh, đó là The Vietnamese. Thì hai tờ báo này đều là những dự án báo chí nằm trong cái danh mục các hoạt động của tổ chức LIV, nó là tổ chức sáng kiến pháp lý Việt Nam, và đó là một NGO mà chúng tôi thành lập để mà quản lý những cái dự án của mình.
Thưa luật sư, phản ánh thực trạng xã hội chính trị Việt Nam là đề tài nhạy cảm, vậy LVI và các nhóm cộng tác có gặp trở ngại gì không?
Là một cái tổ chức mà phi chính phủ thì tài chính luôn luôn nó là một vấn đề. Tất cả những cái hoạt động của những tổ chức phi chính phủ thì luôn luôn phải dựa vào các nguồn tài chính, chẳng hạn như là sự đóng góp của xã hội. Thì đó chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Chúng tôi có một cái mạng lưới của các cộng tác viên trong nước. Tôi nghĩ là cái trở ngại thì cũng không phải là nhiều lắm. Nhưng mà vì đây là hai tờ báo chúng tôi lập trên mạng và nó sử dụng mạng xã hội là cái nơi chính để mà phát tán thông tin. Hơn một năm vừa qua thì có thể nói là mạng xã hội và Facebook nó có những cái sự thay đổi về mặt thực tế. Có một số bài của báo báo bị chặn mà không có được có lý do rõ ràng cho lắm. Rồi có một số những cái sự tấn công trên mạng về mặt kỹ thuật đối với các trang mạng. Thì tôi nghĩ đó là những cái trở ngại lớn nhất, đó là cái mặt về mặt kỹ thuật cho việc làm việc về hai tờ báo trên mạng như vậy. Nhưng mà ngoài ra thì tôi không nghĩ là cái vấn đề nhân sự hoặc là cái sự kết nối giữa người trong nước và người sống ở nước ngoài nó là cái gì quá lớn trong thời đại này.
Luật khoa tạp chí và The Vietnamese hướng đến đối tượng độc giả nào và vì sao chọn đối tượng độc giả đó?
Tờ báo luật khoa tạp chí lúc ngay từ lúc bắt đầu nó thành phần nồng cốt của nó là những người học luật và có bao gồm người học luật ở trong nước và ở nước ngoài thuộc thế hệ trẻ. Thì chúng tôi nhận thấy là cải cách tư pháp ở bất kỳ đất nước nào là một việc làm luôn luôn cần thiết. Ngay cả ở Hoa Kỳ, mới gần đây nhất chúng ta thấy có thông tin Tổng thống Trump tham gia một cái summit về cải cách nhà tù, đúng không ạ? Ngay cả thời ông Obama thì cũng có những cái mục tiêu để cải cách tư pháp hình sự. Thì đất nước nào họ cũng cần, luôn luôn cần những cái công việc đấy. Thế thì cái hệ thống tư pháp ở Việt Nam đương nhiên nó cũng sẽ có những vấn đề cần phải được giải quyết. Và sau gần 5 năm làm việc thì chúng ta cảm thấy là ngày càng nhiều các bạn trẻ có những cái mối quan tâm nhất định về luật pháp và tư pháp hình sự ở Việt Nam. Bởi vì có những vấn đề nó chỉ phát sinh khi xã hội nó xảy ra vấn đề thôi. Gần đây nhất là cái vụ tấn công tình dục phụ nữ và trẻ em. Và lúc đó và hiện nay thì có rất nhiều bạn trẻ họ muốn vận động để mà sửa đổi luật pháp ở Việt Nam, và đó là một để bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Thế thì đó là một cái nhu cầu rất là chính đáng. Thì tờ báo của chúng tôi giúp các bạn có thêm thông tin. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn cải cách một cái luật gì đấy ở Việt Nam, thế thì những cái nước khác họ đã có trải qua cái kinh nghiệm đó chưa? Họ giải quyết như thế nào? Luật pháp, án lệ, những cái nước khác họ đã làm gì? Thì tôi nghĩ là một cái tờ báo mà giúp cho người ta có thêm thông tin để rồi mình tự giải quyết và mình tự tìm một con đường riêng cho Việt Nam. Cái đó rất là cần thiết. Chúng tôi cảm thấy rất là vui là vì càng ngày càng có nhiều bạn trẻ cảm thấy đó là những cái thứ họ quan tâm và họ muốn, không những quan tâm mà họ còn muốn đi thực hiện nó nữa. Đó là một cái tín hiệu tốt cho một xã hội.
Thưa luật sư Vi Trần, cách tiếp cận của ILV có khác với cách tiếp cận của người Mỹ gốc Việt thuộc thế hệ trước hay không? Và luật sư nghĩ gì về sự khác biệt này?
Dạ, trước hết thì Vi nghĩ là những người mà trẻ, đặc biệt là sinh sau cuộc chiến và lớn lên trong một cái đất nước tiến bộ ở nước ngoài, được sống trong hòa bình, được đi học, và có một cuộc đời rất là đẹp, thì đương nhiên là chúng tôi nghĩ là chúng tôi may mắn, nên chúng tôi nhìn cuộc sống nó lạc quan hơn và muốn kết nối với người khác nhiều hơn trong cái thời đại mà sống trong cái thời đại internet như bây giờ. Thế thì tôi nghĩ là cái sự kết nối giữa người trẻ trong nước và người trẻ ở nước ngoài thật ra là rất là đơn giản và có thể làm được. Và chúng tôi có thể nối kết với nhau, có thể hiểu về cuộc sống của nhau thông qua mạng xã hội, thông qua Internet. Thế thì khi mà đã có một cái sự kết nối nhất định thì cái cách nhìn vấn đề của chúng tôi nó đương nhiên sẽ khác, bởi vì chúng tôi quan tâm đến những việc đang xảy ra hiện nay ở trong nước và muốn giúp những cái người bạn của mình, những người bạn Việt Nam sống trong nước làm cách nào để mà giải quyết những vấn đề đó. Nếu chúng tôi có được kiến thức, chúng tôi có được thông tin thì chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn. Nói như vậy không có nghĩa là vì tôi không tri ân những cái sự mất mát và những cái sự đóng góp của những thế hệ đi trước. Bởi vì tôi không may mắn không phải sống qua những cái giai đoạn lịch sử mà họ phải trải qua, nên tôi chỉ có tri ân và tôi hoàn toàn thông cảm với những cái nỗi đau và mất mát của họ. Và tôi nghĩ là thật sự là nếu là người Việt Nam nói chung thì ai cũng có một cái ước nguyện là đất nước của mình nó tiến bộ, nó là một nơi mà người dân cảm thấy tự hào và đáng sống. Những người trẻ bây giờ họ xài Internet, họ xài mạng xã hội và những cái ứng dụng trên mạng rất là nhiều. Đó là cái cách tiếp cận mới của người trẻ. Người trẻ cũng có những cái, bởi vì sống ở nước ngoài thì tôi nghĩ là có nhiều người trẻ họ nghĩ họ có một cái cách nhìn rất là thoáng về việc đi du lịch và làm việc. Nhiều người trẻ họ chịu khó đi làm việc ở những nơi xa, đi rất là nhiều nơi, học từ nhiều nước, đi để học nhiều như thế, thì bây giờ là cái cách tiếp cận mới của người trẻ và họ dám đi phiêu lưu nhiều hơn. Thì tôi nghĩ đó là cái một cái điểm may mắn. Và những cái may mắn của người trẻ, những cái cơ hội người trẻ có được thì tôi nghĩ nó là do cái sự hy sinh của những thế hệ đi trước.
Thưa luật sư, các hồ sơ online ở Việt Nam mà LIV đang vận động trên mặt trận quốc tế là các hồ sơ nào?
Thế thì có 3 hồ sơ của các tử tù mà họ đang kêu oan. Đó là Hồ Duy Hải, Văn Trưởng và Lê Văn Mạnh. Thì Việt thường xuyên viết bài về họ bằng tiếng Anh, cũng như trong các công việc vận động và các kỳ UPR hay là ICCPR mới gần đây nhất. Thì tôi cũng là người vận động rất là nhiều trên mặt quốc tế cho 3 hồ sơ này. Bởi vì bản thân đã từng học luật, cho nên tôi cảm thấy là những cái bản án của họ nó rất là sai trái. Và cái ước mơ lớn nhất là sau này có thể dùng nhiều thời gian hơn để mà có thể làm cái công việc là hỗ trợ tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho những cái hồ sơ tương tự như vậy.
Xin cô Vi Trần cho biết đôi chút về bản thân và ước muốn của mình.
Năm 90 đến sang Mỹ sống thì tôi bắt đầu đi học và junior high ở Mỹ và bắt đầu lớn lên ở đây, đi học và nói chung là một người Mỹ gốc Việt khá bình thường, không có gì nổi bật lắm đâu khi sống ở California. Nhưng mà ở đấy mình đi học luật và mình trở thành luật sư. Và có một cái óc tò mò hơi nhiều, cho nên là rất là thường xuyên theo dõi những thông tin ở Việt Nam. Sau đó thì vì có kết nối một số bạn là những nhà hoạt động ở Việt Nam, trong đó có Trịnh Hữu Long và Phạm Đăng Trang. Bởi vì chia sẻ những cái giá trị của các bạn và những cái mong mỏi các bạn muốn làm việc cho Việt Nam, nên Vi đã tham gia vào cái việc sáng lập ra tạp chí Luật Khoa. Và từ đó thì Vi rời nhà, Vi rời Hoa Kỳ và Vi bắt đầu sống ở châu Á, ở Đông Nam Á, chính xác hơn. Thì Vi đã sống ở Đông Nam Á được gần 5 năm rồi, và cảm thấy rất là thích. Hiện tại thì mình đang sống và làm việc ở Đài Loan, làm việc cho Luật Khoa và khoa tạp chí ở Đài Loan. Thì cái ước mơ của tôi lâu nay thì là muốn được về làm việc với người dân ở Việt Nam, đặc biệt là những người dân oan, những người bị oan sai trong các vụ việc.
VOA xin chân thành cảm ơn luật sư Vi Trần rất nhiều.